Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1723, Phù Đồ Tộc, Tây Vương Mẫu, Di Chỉ Cung Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh vực một chỗ lòng đất không gian. Không gian này bên trong có một đầu còn như tinh thần đồng dạng dòng sông. Dòng sông trung tâm, Tây Vương Mẫu thân hình khoanh chân ngồi tại cái này trong tinh hà. Trên đỉnh đầu tiên lệ tháp chính đang không ngừng hấp thu cái này tinh hà năng lượng, tràn vào đến Tây Vương Mẫu thể nội. Tại Tây Vương Mẫu trong thân thể, một đạo trong suốt sáng long lanh bóng người không ngừng mà hiện lên. Bỗng nhiên, tại Tây Vương Mẫu trên đỉnh đầu tiên lệ tháp đột nhiên một trận xúc động. Đem khoanh chân ngồi tại trong tinh hà Tây Vương Mẫu chấn động đến mở to mắt. Lập tức nàng hai tay kết ấn giống như đang suy tính cái gì đồng dạng. Thôi toán nửa khắc về sau, Tây Vương Mẫu biến sắc, một phát bắt được tiên lệ tháp, liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy. Ta vậy mà tự mình xuất thủ, ngươi cho rằng ngươi có rời đi cơ hội sao? Một đạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái kia muốn bỏ chạy Tây Vương Mẫu thần sắc giật mình. Ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền ra chỗ. Lúc này thời điểm một đạo viền vàng hắc bào nam tử theo hư không bên trong đi ra. Hắn nhìn lấy Tây Vương Mẫu bên cạnh cái kia một đầu còn như ngân hà đồng dạng tinh thần. Trong đôi mắt phát ra một tia sáng. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới như thế một chỗ năng lượng dư giả chi địa. Hắc bào nam tử kia lúc nói chuyện, duỗi ra một đôi bàn tay thon dài, tay cầm hướng về cái kia tinh hà bắt tới. Nguyên bản lơ lửng tinh hà, tại bàn tay của hắn phía dưới, cấp tốc khép lại, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một quả ngôi sao giọt nước. Cách đó không xa Tây Vương Mẫu nhìn thấy cái này một tình hình, sắc mặt ngưng tụ. Các hạ cũng tới tự Phù Đồ Tộc, ta Tây Vương Mẫu cùng các ngươi Phù Đồ Tộc, căn bản không oán thù, tại sao muốn đuổi theo ta không tha? Tây Vương Mẫu nhìn lấy mở miệng hỏi, ai để ngươi kế thừa hoang cổ thời kỳ Tây Vương Mẫu truyền thừa đâu? Linh hồn của ngươi, còn có ngươi tu luyện giao trì chân thân, đối với tộc ta thần nữ có trợ giúp rất lớn, cho nên cái này liền là của ngươi mệnh. Hắc bào nam tử kia lạnh giọng nói, nghe được đối phương, Tây Vương Mẫu trong lòng toát ra thấy lạnh cả người. Đối phương là muốn rút ra linh hồn của nàng, để Phù Đồ Tộc thần nữ thôn phệ. Linh hồn có thể là căn bản. Một khi linh hồn bị thôn phệ, như vậy nàng thì vĩnh viễn biến mất. Lúc này, quảng cáo, tại chỗ tối tăm, hắc bạch Giê-xu bóng người chậm rãi hiện lên. Tây Vương Mẫu cùng Phù Đồ Tộc tung tích, Tô Hạo để hắc bạch Giê-xu một mực tìm hiểu. Lúc trước hắc bào nam tử xuất hiện tại minh vực thời điểm, hắc bạch Giê-xu cảm giác được trên người đối phương Phù Đồ Tộc khí tức. Cho nên phân thân thì theo dõi mà đến, bọn họ muốn Tây Vương Mẫu linh hồn. Còn muốn Tây Vương Mẫu giao trì chân thân, cái kia chính là nói người này sẽ đối với phu nhân xuất thủ. Hắc bạch Giê-xu thầm nghĩ trong lòng, cho nên lập tức đem tin tức này cáo chi Tô Hạo. Lúc này, Tô Hạo đã từ truyền tống trận đến địa phủ, bởi vì cái này cố hỏi nói địa điểm tại minh vực, cho nên trước đến địa phủ. Địa phủ tồn tại, cố hoài là biết đến, cho nên không cần giấu giếm. Chủ thượng, Tây Vương Mẫu hành tung xác định. Có điều hắn lại bị Phù Đồ Tộc người ngăn lại, phù giết tộc nhân mục tiêu là Tây Vương Mẫu linh hồn, còn có giao chỉ chân thân, giống như muốn đối Phù Đồ Tộc một tên thần nữ hữu dụng. Lần này xuất hiện Phù Đồ Tộc người thực lực cường hãn, đã ẩn đến tiếp cận kiếp cảnh tam cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Bạch Giê-xu báo cáo, Tây Vương Mẫu linh hồn, giao chỉ chân thân, Phù Đồ Tộc thần nữ. Tô Hạo nghe được cái này sắc mặt hơi động một chút. Phù Đồ Tộc lại xuất hiện. Địa phủ bên này cùng Phù Đồ Tộc thế nhưng là có thủ oán. Cho nên nhìn thấy Phù Đồ Tộc người là muốn chém giết, phát động nhiệm vụ. Phù Đồ Tộc người xuất hiện tại địa phủ minh vực, chém giết Phù Đồ Tộc người khen thưởng một tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Tây Vương Mẫu có lợi dụng Diêu Băng Vũ chi ngải, chém giết Tây Vương Mẫu thu hoạch Tây Vương Mẫu linh hồn, luyện hóa dung nhập Diêu Băng Vũ thể nội. Có thể trợ giúp Diêu Băng Vũ tăng lên linh hồn năng lực, hoàn thành có thể khen thưởng một tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Liên tục hai nhiệm vụ, Tô Hạo trong lòng hơi động một chút, không nghĩ tới vừa tới đến minh vực thì thu được hai cái hệ thống nhiệm vụ. Hư vô xuất hiện, còn không có đăng tràng, tiên đăng tràng một lần, nhìn xem cái kia bất tử thần tộc có phản ứng gì. Tô Hạo trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến vừa mới rút đến nhân vật. Vốn là hắn nghĩ đến để hư vô cùng Minh Tôn Đoạn Đức cùng lúc xuất hiện ở trước mặt đối phương. Nhưng là đây không phải một cái rất tốt phương pháp, Bây giờ phù đồ tộc xuất hiện, thực lực đối phương cũng không tệ, hư vô có thể xuất thủ một lần, bày ra một xuống địa phủ cảnh giới thứ ba cường giả uy nghiêm. Hư vô xuất hiện, khẳng định tại bất tử thần tộc cái kia minh lục phỏng đoán bên ngoài. Cho nên cái kia minh lục hẳn là sẽ bị kinh ngạc. Phải tiếp tục đối địa phủ nhất định đo một cái. Tô Hạo khoát tay, trực tiếp triệu hồi ra hư vô. Một tên người mặc đen nhánh khôi giáp, hình dạng tuấn mỹ nam tử theo địa phủ đại điện phía sau đi ra. Hắn khom người đi vào Tô Hạo trước mặt, gặp qua thiếu thành chủ. Hư vô tiên sinh muốn mời ngươi giải quyết một cái phù đồ tộc, thuận tiện đem cái kia Tây Vương mẫu chém giết, rút ra linh hồn của hắn, luyện hóa hết, đưa cho Diêu Băng Vũ. Tô Hạo mở miệng nói, Tây Vương mẫu đem giao trì chân thân đưa cho Diêu Băng Vũ kỳ thật cũng là tại lợi dụng Diêu Băng Vũ. Chém giết Tây Vương mẫu rút ra đối phương linh hồn cũng rất bình thường. Vâng, hư vô gật đầu, xẹt qua hư không rời đi. Lão đại vị này hư vô tiên sinh thực lực như thế nào? Nhìn lấy rời đi hư vô, Cố Hoài không khỏi mở miệng hỏi. Hư vô tiên sinh thực lực, tại kiếp cảnh cảnh giới thứ ba. Tô Hạo mở miệng nói ra, cảnh giới thứ ba, Cố Hoài trong lòng kinh hãi. Nếu như cái này hư vô là cảnh giới thứ ba, cái kia chính là nói bất động minh vương thành đã có ba tên cảnh giới thứ ba cường giả. Mà lại cái này cảnh giới thứ ba cường giả còn nghe theo Tô Hạo mệnh lệnh. Hắn cái này lão đại thực là để hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Đương nhiên cũng không cần nhìn thấu. Đi thôi, chúng ta còn muốn đuổi tới cái kia bí cảnh, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tô Hạo mở miệng nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hắn còn phải dùng cái kia trong cấm địa di chỉ cung điện đến câu cá đâu. Tốt, Cố Hoài cũng không chậm trễ. Tranh thủ thời gian xé mở hư không mang theo Tô Hạo hướng về chỗ kia di chỉ cung điện mà đi. Mấy người xuyên thấu hư không, rất nhanh liền đi vào lúc trước Cố Hoài chỗ nói tới nơi cấm địa này. Không tốt lão đại, ta lúc trước hạ cấm chế, liền muốn phá nát, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Tại đạt tới cấm địa thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Hoài biến sắc. Hắn cảm giác được lúc trước chính mình bố trí tại cái kia ngọc xích phía trên cấm chế có loại muốn phá nát cảm giác. Đi, Cố Hoài trên thân xuất hiện một cỗ ba động, trực tiếp đem Tô Hạo bọn họ bao khỏa, xông vào cái này bí cảnh bên trong. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo bọn họ liền đạt tới cái kia di chỉ bên trong trước cung điện. Tại bọn họ đến nơi thời điểm, cái kia ngọc xích bên ngoài cấm chế bắt đầu phá nát. Một đạo ánh sáng màu vàng xông phá cung điện muốn hướng về bầu trời mà đi. Hắc Bạch Giê-xu thấy thế, trong tay kết ấn, một gốc cây khổng lồ chư lông thảo trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện, một miệng đem cung điện kia bao khỏa trong đó. Đem cái kia bạo phát kim quang cũng nuốt chửng lấy đi vào. Lão đại, Việt tiên sinh thực lực, cũng đạt tới kiếp cảnh. Hắc Bạch Giê-xu hắn nhưng là biết, lúc trước cũng không có thực lực như vậy. Có thể là vừa vặn bày ra khí tức, tuyệt đối tại kiếp cảnh. Đã sớm đạt tới kiếp cảnh, chúng ta chạy nhanh đi. Tô Hạo nhìn lấy giật mình Cố Hoài nói. Cố Hoài thở dài một chút, theo Tô Hạo tiến vào cái này chư lung thảo bên trong. To lớn chư lung thảo đem chọn cái cung điện bao khỏa. Lúc này cung điện phía trên đã xuất hiện một chỗ lỗ thủng, mênh mông kim quang theo cái kia lỗ thủng bên trong toát ra. Làm Tô Hạo bọn họ tới gần cung điện thời điểm. Lại sinh ra một cỗ bài xích chi lực, đồng thời lúc trước xông ra ánh sáng màu vàng hóa thành một thanh ngọc xích hướng thẳng đến Tô Hạo bọn họ bổ tới. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.